Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị theo dõi bài sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Bài tin phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy trong lúc dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng rằng Gioan có phải là đấng Kitô không? Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng phần tôi rửa anh em trong nước, nhưng đấng cao trọng hơn tôi đang đến và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa. Vậy tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, người đang cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: Con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha. Thưa anh chị em, trong năm phụng vụ, ngoài các mùa làm thay hoa đổi lá như là mùa vọng, mùa Giáng sinh, mùa chay, mùa phục sinh, thì còn có một thứ mùa được trải ra xen kẽ vào các thời kỳ tưởng niệm hai biến cố Chúa Giêsu sinh ra và chịu khổ nạn để cứu nhân độ thế. Thì đó là mùa thường niên, hay còn gọi là mùa quan năm. Và khởi đầu cho mùa quan năm là Chúa Nhật kính nhớ biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa. Nó ghi dấu cái ngày xuất quân của Đức Kitô để đem tin mừng cho nhân loại. Và cứ điểm xuất quân là tại bờ sông Jordan thuộc vùng Juda xứ Palestine. Như anh chị em biết, thì Jordan là một trong những cái dòng sông dốc dác nhất ở trên thế giới này. Nó chảy suốt từ Bắc chi Nam, băng qua biển hồ Galilee rồi đổ ra biển chết. Dọc bờ sông là những hàng xương liễu rủ bóng, chen lẫn với là các dãy bạch dương rì rào. Và nước sông thì tuy nhiều, nhưng mà bởi vì hai bờ nó dựng đứng nên không có thích hợp cho việc trồng trọt. Và rồi chính tại một nhánh sông ở trong khu vực Bethania mà Chúa Giêsu đã đón nhận phép thanh tẩy của Gioan Tiền Hô. Lẽ tất nhiên thì phép rửa của Gioan không phải là một bí tích. Nó không thể xóa tội tổ tông hay là truyền ban ơn thánh được. Song đó chỉ là cái hình bóng của phép rửa mà Đức Giêsu sẽ thiết lập sau này. Và đúng ra thì thưa anh chị em, Chúa Giêsu đâu cần phải chịu thanh tẩy, Ngài đâu có tội tình gì. Thế nhưng qua việc Ngài đến với Gioan là để chuẩn y cho việc làm và lời nói của ông. Thứ nhất, Chúa Giêsu xác nhận việc Gioan rao giảng và thanh tẩy cho dân chúng để chuẩn bị đón nhận tin mừng nước trời là chính đáng và cần thiết. Cái điểm thứ hai, lời Gioan nhắc bảo với dân chúng là ta thanh tẩy các ngươi bằng nước, sẽ đến đấng quyền thế hơn ta, ta không đáng cởi quai dép cho Ngài, và Ngài sẽ rửa các ngươi trong Thánh Thần và lửa. Chúa Giêsu xác nhận đây là sự thật, và sự thật đó cũng được chính Ngài nói lại trong phúc âm của Thánh Gioan sau này, là ai không xin bởi nước và Thánh Thần thì không thể vào được nước trời. Rồi hơn nữa, việc Chúa Giêsu đến hòa mình vào đám đông là nhận phép rửa của vị tiền hô, còn muốn nêu bật cái tính cách tự ý liệt mình vào hàng tội nhân. Chúa Giêsu hạ mình, Ngài đến với dân, ở giữa dân, gánh tội dân và để cứu dân. Có lẽ trong tất cả những lần tỏ mình trước đây, chưa bao giờ mà đấng cứu thế lại hạ mình sâu thẳm bằng hôm nay. Khi tỏ mình ra với mục đồng và các đạo sĩ, thì vẫn có đó nơi Đức Giêsu cái hình ảnh của một bé thơ dễ thương. Rồi khi tỏ mình ra cho ông Simon và bà Anna ở trong đền thờ, thì Đức Giêsu cũng còn được chiêm ngắm như là ánh sáng của muôn dân. Và ngay khi tỏ mình ra cho các tư tế, luật sĩ ở đền thờ lúc 12 tuổi, thì Chúa Giêsu vẫn được nhìn nhận như là một nhà thông thái uyên bác. Nhưng mà hôm nay, cái lần tỏ mình ra lớn lao nhất lại là cuộc hiển linh qua hình ảnh của một tội nhân giữa đoàn dân tội lỗi. Phải chăng là Chúa Giêsu đang muốn chia sẻ và gánh vác cái thân phận khốn nạn nhất của con người? Phải chăng là Chúa Giêsu đang làm viên thần cái lời của bao ngôn sứ, đặc biệt là ngôn sứ Gioan Tẩy Giả, khi mà vị này chỉ vào Ngài và hô lớn: đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng tẩy xóa tội trần dân. Nhưng thưa anh chị em, ơn thánh hóa đã được ban xuống qua Đức Kitô. Cái sự sống đang tuôn đến trên nhân loại. Và thánh sử Luca đã khéo léo trình bày cái ý tưởng trên khi mà Ngài viết: Đức Giêsu chịu thanh tẩy, và đang khi Ngài cầu nguyện thì trời mở ra. Cái cửa trời đã đóng lại sau ngày mà nhân loại chối từ luật Chúa và chạy theo dục vọng của trần gian, nghe theo cái tiếng gọi của ma quỷ. Cửa trời đã đóng lại từ lúc mà con người kiêu căng ngạo mạn muốn lên làm Chúa để tự định đoạt mọi trật tự của thế giới này. Và cửa trời đã đóng lại khi mà con người không biết ăn năn thông hối, lại còn đổ thừa, sỉ vạ, gây khổ cho nhau. Nhưng mà hôm nay, thì thưa anh chị em, cửa trời đã mở ra vì có một người không sống theo ý mình, nhưng chỉ theo ý Cha đấng ngự trên trời. Hôm nay cửa trời đã mở ra vì có một người đã không giao cho được chức vị đồng hành cùng Thiên Chúa, nhưng đã hủy mình ra không, lấy thân phận tôi đòi trở thành giống hạng người ta. Ngài đã hạ mình thấp hèn và trở thành vâng phục cho đến chết, và là cái chết thập giá mà thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philip đã nói như vậy. Và rồi đặc biệt, ngày hôm nay cửa trời đã mở ra vì có một người biết cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Chắc chắn không phải là thánh Luca không có ý khi mà Ngài viết là cầu nguyện thì trời mở ra. Và chân cầu nguyện chính là cái chiếc chìa khóa thần linh để có thể mở tung cái cánh cửa của ơn phúc và của sự sống. Phải chăng cầu nguyện chính là cái sức mạnh vô song, nó xé rách được cái màn trời để ơn cứu độ tuôn trào xuống cho nhân loại. Thánh Alphonso đã rất chí lý khi quả quyết rằng cầu nguyện chắc chắn sẽ được ơn cứu độ. Thế cho nên trong nhiều tác phẩm hay là bài giảng lần danh thì Ngài đều hướng người ta về đời sống cầu nguyện. Thánh nhân có nói: nếu trong cuộc đời chỉ có cơ may một lần đi giảng, và nếu chỉ được phép giảng có một bài duy nhất, thì Ngài sẽ không ngần ngại cất đi tất cả mọi ý tưởng để rồi chỉ giảng về cầu nguyện. Ngài sẽ dạy cho người ta biết thế nào là sống cầu nguyện cho đúng nghĩa. Và cầu nguyện đúng nghĩa sẽ là thượng tôn Thiên Chúa, đặt Thiên Chúa làm cung đích, làm giá trị tuyệt đối ở trong đời của mình. Cầu nguyện đúng nghĩa là mở lòng ra với trời cao để đón nhận ơn phúc dồi dào. Và cầu nguyện đúng nghĩa không chỉ là cầu xin, xin cái này, xin cái kia, nhất là những cái chuyện toàn là liên quan tới vật chất, trần thế, nhưng còn là những cái gì thuộc thần linh, còn là những cái gì biết ca ngợi, cảm tạ và thống hối. Cái người biết cầu nguyện và siêng năng nguyện cầu sẽ tìm thấy niềm vui ơn cứu độ chan chứa cả đời này và đời sau. Thưa anh chị em, đôi khi người ta không thấy cửa trời mở ra cho bao ước mơ khát vọng cao đẹp của mình, phải chăng vì họ không cầu nguyện, hay có nhưng mà còn thiếu hồn, nhạt nhẽo, lắm khi người ta làm lây lệ. Tôi mong sao khởi đầu mùa phụng vụ quanh năm năm nay, mỗi người Kitô hữu sẽ đồng hành với Đức Kitô trong sự khiêm cung nguyện cầu. Mình cầu nguyện bằng mọi cách. Một trong những cái cách thế xin được nhắc lại với anh chị em, đó là cầu nguyện bằng kinh mân côi. Có một bài thơ tôi đã học từ lâu lắm rồi, từ lúc mới xưng tổ rất lệ lần đầu, nhưng mà hôm nay vẫn còn nhớ, xin được chia sẻ lại với anh chị em. Bài thơ đó của cha Sullivan nó như thế này: từ hôm rước lễ lần đầu, em yêu Đức Mẹ, em cầu nguyện liên, kính mừng mỗi sáng mỗi đêm, tên Mẹ dịu hiền gắn chặt nơi môi, siêng năng lần hạt mân côi, là em nắm vững nước trời trong tay. Chắc chắn bước đi với thái độ và quyết tâm cầu nguyện bằng kinh mân côi như thế, thì trời sẽ mở ra và ơn Chúa sẽ chan hòa trên chúng ta. Amen.
Được gửi đến với thính giả là một sáng tác của Lê Huy qua tiếng hát của Thu Hằng, được trích từ CD Thánh Ca Bao La Tình Ngài số 5 Ngút Ngàn Tình Mẹ. Với bản thánh ca này, chúng tôi xin được kết thúc phần sứ điệp tin mừng qua bài chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Năm xưa trên cây sồi làm ba tim mà xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn để